vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc cùng Việt Hoàng trong tạp chí thể thao hàng tuần tối nay, tạp chí thể thao đầu tiên của năm mới âm lịch Canh Tý, xin được kính chào quý thính giả và xin chúc mọi người một năm mới thật là nhiều sức khỏe, chơi thể thao nhiều hơn nữa và hanh thông, suôn sẻ trong công việc và sự nghiệp của mình. Như thường lệ thì chương trình của chúng tôi có bình luận viên Việt Hoàng và cũng xin chúc cho anh Việt Hoàng có một năm mới phát tài phát lộc, mọi sự tốt lành và thành đạt ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc. Và cũng nhân đầu năm mới thì tôi xin chúc gia đình của các quý vị thính giả của SBS Radio và gia đình của anh Xuân Ngọc một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và tràn ngập niềm vui tiếng cười.
Vâng, và đúng là năm nay có một cái điểm rất là thú vị. Người dân các nước châu Á và trong đó thì có cộng đồng Việt Nam ăn Tết âm lịch lại được theo dõi một sự kiện thể thao gắn chặt với nước Úc và rất là nhiều người yêu thích, đó là giải quần vợt Úc mở rộng. Thưa quý vị, có thể nói rằng là Xuân Ngọc trên đường đi làm việc mỗi ngày đều được chứng kiến những không khí rất là chân thực, rất là thể thao của giải Australia Open, bởi vì các sự kiện lớn thì diễn ra rất gần với Federation Square và những sự kiện giải trí thì hầu như lại diễn ra ngay tại Federation Square dành cho tất cả mọi người. Màn hình lớn, những chiếc ô để mà che nắng, rồi những chiếc ghế nằm rất thoải mái, cộng với các trò chơi liên quan đến thể thao, liên quan đến tennis nữa, đều thu hút được rất là nhiều sự quan tâm. Và cùng với tạp chí thể thao này thì một lát nữa đây, khi mà Xuân Ngọc đưa bài, đưa thông tin lên trên trang mạng cũng như là Facebook của Ban Việt Ngữ thì quý vị cũng sẽ nhìn thấy một vài tấm hình mà Xuân Ngọc ghi lại để chia sẻ không khí đó đến quý vị. Thế nhưng còn về phần bình luận thể thao thì chúng ta không thể thiếu được trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi đang nói tới giải Úc mở rộng và đến bây giờ thì có tin vui nào dành cho các tay vợt Úc không ạ?
Vâng, như tôi đã nói ở chương trình trước, tức là ở giải Úc mở rộng lần này thì hai tay vợt là đầu tàu của quần vợt Úc, đó chính là Nick Kyrgios và Ashley Barty. Thì tới thời điểm này là vòng 4 thì cả hai tay vợt đều thi đấu rất là tốt. Và vào được sâu, và thực sự họ là những tay vợt duy nhất có cơ hội để đi thật xa ở cái giải đấu năm nay. Và đặc biệt là ngựa chứng Nick Kyrgios năm nay đã có một cái sự trưởng thành rất là lớn về các cái hành vi ứng xử ở trong và ngoài sân cỏ, và đồng thời anh cũng là cái đầu tàu trong việc gây quỹ để khắc phục cái hậu quả cháy rừng. Và tôi thực sự nghĩ rằng là Nick Kyrgios, khi mà anh thay đổi được cái tính khí của mình và thay đổi được cách hành xử của mình bên ngoài sân cỏ cũng như bên trong sân cỏ, thì anh sẽ có cơ hội rất là lớn, không nhất thiết phải là Grand Slam lần này, nhưng mà trong tương lai 1-2 năm tới thì rất có thể anh sẽ giành được một danh hiệu Grand Slam của mình. Và tôi hy vọng rằng Nick Kyrgios sẽ tiếp tục những cái sự trưởng thành, những cái sự tiến bộ của mình trong cái giải Úc mở rộng lần này.
Vâng, đó là Nick Kyrgios, nhưng mà chúng ta không quên rằng ở hạng mục nữ, bây giờ ngôi sao được chờ mong và có lẽ là ngoài phong độ chói sáng ra thì đang có một cái cơ hội rất rõ ràng để đi đến ngôi vô địch, mở đầu cho một mùa giải mới với một chiếc cúp Grand Slam thưa anh.
Vâng, thì ở mùa giải năm nay thì ở giải nữ là giải đã tạo rất là nhiều bất ngờ nhất. Những tay vợt đem đến bất ngờ đó là những tay vợt còn rất là trẻ. Trước hết tôi muốn nói tới tay vợt là Coco Gauff, tay vợt mới có 15 tuổi thôi, đến từ nước Mỹ. Thế nhưng mà cô cũng đã gây choáng váng cho làng quần vợt khi mà cô đã tiến đến vòng 3. Và ở vòng 3 thì cô đã loại hạt giống số 2 của giải, đó là Naomi Osaka. Và có thể nói là với một vận động viên mới có 15 tuổi, với lối đánh và với cái sức mạnh về tinh thần đến như vậy, thì chúng ta có thể thấy rằng là tương lai rất là sáng lạn ở phía trước Coco Gauff. Một điều rất là đáng tiếc là Coco Gauff đã phải dừng chân ở vòng 4 khi mà cô cũng gặp một tay vợt trẻ khác nhưng có nhiều kinh nghiệm hơn, đó chính là Sofia Kenin. Thế nhưng dù sao đi nữa, những bước tiến của Coco Gauff trong giải Mỹ mở rộng và trong giải Úc mở rộng lần này thì chúng ta thấy Coco Gauff có một tương lai rất là sáng lạng, và có thể cô sẽ là người kế ngôi của Serena Williams. Một bất ngờ nữa ở giải Úc mở rộng đó chính là tay vợt không được xếp hạng hạt giống, đó là Wang Chiang đến từ Trung Quốc. Tay vợt này đã khi mà phải gặp với Serena Williams ở giải Úc mở rộng vòng 3 thì mọi người đều không đánh giá cao Wang Chiang. Thế nhưng bởi vì ở cái giải Mỹ mở rộng ở cuối năm 2019, khi mà hai tay vợt này gặp nhau thì Wang Chiang chỉ giành được có đúng chiến thắng được đúng một game mà thôi. Và chính vì thế mà mọi người đều nghĩ rằng là Serena Williams sẽ có một trận đấu dễ dàng. Thế nhưng điều ngược lại đã xảy ra khi mà Wang Chiang đã thi đấu rất là hay và cô tiếp cận trận đấu bằng lối chơi nhanh và dứt khoát. Và chính điều này đã khiến cho Serena Williams mất quyền kiểm soát của trận đấu và cô rơi vào cái tình cảnh mà cô không mấy khi gặp, đó là cô không thể nắm giữ được cái nhịp độ của cuộc trận đấu. Và cuối cùng thì Wang Chiang đã giành chiến thắng và gây ra một trong những bất ngờ lớn của giải. Thế nhưng mà cũng một điều đáng tiếc đã xảy ra là Wang Chiang cũng đã dừng chân ở vòng 4 khi mà cô không thể đi tiếp. Thế nhưng mà ngoài cái bất ngờ Serena Williams thì những tay vợt lớn còn lại như là Kvitova, Muguruza, Angelique Kerber đều thi đấu rất là tốt và đều lọt vào đến vòng 4. Và chúng ta sẽ hy vọng rằng Ashley Barty với phong độ chói sáng và đặc biệt là với được thi đấu trên sân nhà trước khán giả nhà thì Ashley Barty sẽ có một cái trận tứ kết thật hay và để cô có thể giành được một cái Grand Slam trên sân nhà, một điều mà đã từ rất là lâu rồi chưa có một tay vợt Úc nào giành được cái giải Úc mở rộng ngay trên sân nhà.
Vâng, đó là những kỳ vọng của người hâm mộ đối với các tay vợt Úc trong giải đấu được diễn ra ngay trên sân nhà, và chúng ta cũng sẽ chờ mong những danh hiệu ấy sẽ thật là vinh quang để mở đầu cho một năm thành công của thể thao Úc. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong ngày hôm qua, hôm nay, người ta cũng nhắc rất là nhiều tới thành công của các tay vợt nam hàng đầu thế giới ở mùa giải năm nay và họ bắt đầu với Australia Open. Thế nhưng mà một số trang báo thể thao, chúng ta nói tin vui nhưng cũng phải chia sẻ một cái tin buồn, đó là một trong những huyền thoại của môn bóng rổ Mỹ, Kobe Bryant, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn phi cơ trực thăng. Chính những tên tuổi bây giờ đã đi vào đến các cặp đấu tứ kết ở giải Úc mở rộng này cũng đã chia buồn và ít nhiều họ cũng bị ảnh hưởng tâm lý bởi vì cái mối quan hệ cũng như là cái tình cảm của giới chơi thể thao với nhau. Tôi muốn nhắc tới cái mối quan hệ bạn bè giữa Djokovic và Kobe Bryant cũng như các tay vợt khác yêu thích môn bóng rổ của Mỹ. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta nói một chút tới các cặp đấu ở tứ kết của Australian Open và những cái nét đẹp trong thể thao họ tri ân lẫn nhau trong những cái giờ phút mất mát như thế này của nền bóng rổ Mỹ.
Vâng, trước hết chúng ta nói về cái giải Úc mở rộng nội dung dành cho nam. Thì tới thời điểm này các cái tay vợt nam được xếp hạng giống hàng đầu đều thi đấu rất là tốt. Djokovic, Federer, Nadal và Medvedev là bốn tay vợt hạt giống hàng đầu đều lọt đến vòng 4. Và đã có hai trận tứ kết được xác định là Djokovic sẽ gặp Raonic ở trận tứ kết đầu tiên và Sandgren sẽ gặp Federer ở trận tứ kết thứ hai. Còn hai trận vòng 4 còn lại sẽ thi đấu vào ngày hôm nay, đó là trận đấu giữa Kyrgios và Nadal, trận đấu rất là mong chờ của các khán giả. Và đây là trận đấu mà Kyrgios biết là khi mà cái bốc thăm lá thăm Kyrgios sẽ gặp trở ngại lớn nhất trên con đường giành chức vô địch của mình, đó chính là Rafael Nadal và anh sẽ phải gặp Nadal ở vòng 4. Còn cái cặp đấu ở vòng 4 còn lại cũng là một cuộc so tài rất là cân bằng, đó là cặp đấu giữa Medvedev và Wawrinka. Thế còn ở các cái tay vợt trẻ thế hệ sau thì một điều đáng tiếc là tay vợt đến từ Hy Lạp, một tay vợt đang lên như diều, đó chính là Tsitsipas, thì anh cũng đã dừng chân ở vòng 4. Thế nhưng mà chúng ta vẫn còn những cái tay vợt trẻ khác như là David Thiem và Zverev. Và chúng ta sẽ hứa hẹn là kể từ vòng tứ kết trở đi thì những cái trận đấu sẽ lại cống hiến cho khán giả những cái pha bóng đẹp. Và quay trở lại về việc mà một cái tin rất là buồn và đã xảy ra ngày hôm qua, đó chính là việc ngôi sao bóng rổ nhà nghề Kobe Bryant đã bị tử nạn trong một vụ tai nạn máy bay ở tuổi 41. Trước đây khi mà tôi còn theo dõi ở giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ thì Kobe Bryant đó chính là một trong những thần tượng của tôi. Thần tượng không chỉ bởi Kobe Bryant có một lối đánh khéo léo, đẹp mắt và những cái cú úp rổ tuyệt vời, mà Kobe Bryant còn là một thần tượng của rất là nhiều các bạn trẻ, bởi vì anh đã có một sự thay đổi rất là lớn trong cái sự nghiệp của mình. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, và Kobe Bryant có tài năng. Thế nhưng mà khi còn trẻ thì Kobe Bryant có thể nói cũng được coi như là một ngựa chứng, và anh có những cái lối hành xử có thể nói là không được đẹp. Thế nhưng mà khi mà càng thi đấu và càng trở thành hơn, và đặc biệt là khi mà Kobe Bryant càng trở thành một trong những vận động viên đắt giá nhất trong cái lịch sử bóng đổ nhà nghề nhà Mỹ của Mỹ, thì Kobe Bryant đã thay đổi và anh hiểu rằng là mình là một tấm gương cho các bạn trẻ. Và kể từ đó trở đi thì Kobe Bryant đã trở thành một tấm gương sáng cho các bạn trẻ học theo, và anh đã giúp rất là nhiều các cái ngôi sao bóng rổ trẻ của Mỹ và các cái bạn trẻ nhí còn hâm mộ bóng rổ. Thì chính vì thế mà cái sự thay đổi, cái sự chuyển hóa của Kobe Bryant đã để lại rất là nhiều ấn tượng đẹp trong các lòng các cái khán giả hâm mộ bóng rổ của Mỹ, và đặc biệt là các cái bạn trẻ mà thích chơi bóng rổ. Và chính vì thế mà cái sự mất mát của cái sự ra đi của Kobe Bryant đã để lại trong giới thể thao cho các khán giả rất là nhiều điều tiếc nuối. Anh tới thời điểm này thì là một trong bốn cái vận động viên bóng rổ hay nhất trong lịch sử bóng rổ nhà nghề nước Mỹ. Và chúng ta biết rằng là cái sự ra đi của Kobe Bryant sẽ còn để lại nhiều sự tiếc nuối khác. Dù sao đi nữa thì nếu như các bạn trẻ muốn biết tới Kobe Bryant thì chúng ta chỉ cần thông qua các trang mạng cá nhân hoặc là lên trang YouTube, chúng ta xem được những cái pha bóng có thể nói là có 102 của Kobe Bryant. Và đó chính là những cái pha bóng mà theo tôi và rất là nhiều các cái bạn khán giả hâm mộ LA Lakers của Kobe Bryant sẽ còn nhớ mãi.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với Australia Open cũng như là một tin buồn, sự mất mát của làng bóng rổ nhà nghề Mỹ sau cái chết của Kobe Bryant, để đến với môn túc cầu mà đội tuyển U23 Úc vừa mới trải qua tại giải U23 châu Á. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta cũng đã nói tới sự chuẩn bị cũng như là từng bước đi của đội tuyển U23 Úc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Graham Arnold. Và rất là đáng tiếc khi mà U23 Úc không thể vào được đến chung kết của giải đấu này. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái điều mà họ cần chung cuộc đó, thì kết quả đứng thứ 3 ở giải U23 châu Á cũng đã mang về cho họ một tấm vé để tham dự Olympic rồi. Tôi nghĩ đó cũng là một cái sân chơi mà họ học hỏi được nhiều đấy.
Vâng, đội tuyển U23 của Úc thì dừng chân ở trận bán kết khi mà họ để thua đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số là 2-0. Và tôi có thể nói là đây là một trận thua tâm phục khẩu phục. Tôi và anh Ngọc cũng đã nói cách đây hơn một tuần khi mà nói là U23 Hàn Quốc có thể nói là đội bóng thi đấu hay nhất ở giải lần này, khi mà cái lối chơi của họ biến hóa đa dạng và các cầu thủ thi đấu với các đối thủ như là một trận đấu tập. Và trong cái trận đấu gặp đội tuyển Úc thì một lần nữa đội tuyển U23 Hàn Quốc cho thấy đẳng cấp của mình khi mà họ hoàn toàn lấn lướt các cầu thủ U23 Úc của chúng ta. Và các cầu thủ U23 Úc của chúng ta đã có, theo tôi nghĩ là có một bài học, chúng ta hiểu rằng là để mà trở thành một đội bóng hay và một đội bóng mà có thể giành chức vô địch thì đội tuyển U23 Úc còn phải tiến bộ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên có một điều may mắn là khi tranh cái trận đấu, tranh cái huy chương đồng khi mà đội tuyển Úc gặp đội tuyển Uzbekistan, thì đội tuyển Úc của chúng ta đã giành được một chiến thắng quý báu, có thể nói là quý hơn vàng, khi mà đội tuyển Úc giành chiến thắng với tỷ số là 1-0 do công của tiền đạo được Agustino. Với bàn thắng duy nhất của Agustino thì đội tuyển Úc đã có một tấm vé để tham dự cái kỳ Olympic năm nay diễn ra tại Nhật Bản. Phải 12 năm rồi đội tuyển bóng đá U23 của Úc mới có một lại được tham dự cái một kỳ Olympic. Và cái tên gọi đáng thương, đáng yêu của đội tuyển Úc đó chính là Oleru. Oleru tức là Olympic Soccer. Thế nhưng mà 12 năm rồi thì đội tuyển U23 của Úc chưa giành được một suất dự Olympic. Và chính vì thế mà cái tấm huy chương đồng lần này thì có thể nói là quý hơn vàng. Bởi vì chúng ta không nên gọi đội bóng U23 của Úc là Oleru nếu như đội bóng này không được tham dự Olympic. Thế nhưng dù sao đi nữa thì huấn luyện viên Graham Arnold cũng đã đạt được chỉ tiêu của mình. Mặc dù là đội tuyển Úc, đây mới chỉ là sân chơi trong khu vực thôi, mà đội tuyển Úc còn rất là khó khăn để giành được cái tấm vé. Thì chúng ta phải thấy rằng là hơn 6 tháng nữa công việc của huấn luyện viên Graham Arnold còn rất là khó khăn nếu như đội tuyển Úc muốn có một giải đấu thành công. Đây thành công không chỉ là lọt vào được đến trận chung kết, thành công ở đây là đội tuyển Úc vượt qua được vòng bảng và được đến những trận tứ kết. Còn giải U23 châu Á thì trong cái trận bán kết còn lại thì đội tuyển Uzbekistan đã để thua đội tuyển Ả Rập Xê Út với tỷ số là 1-0. Và đội tuyển Uzbekistan thì có thể nói rất là nhiều các cái cây viết thể thao đã nói rằng là đội tuyển Uzbekistan luôn luôn dừng chân ở ngưỡng cửa thiên đường. Chúng ta biết rồi, đội tuyển Uzbekistan lẽ ra phải giành cái tấm vé để tham dự các kỳ World Cup tại 2014-2018. Thế nhưng ở những cái phút thi đấu cuối cùng, những cái lúc mà họ cần phải có được cái thế mạnh về tâm lý cũng như là kinh nghiệm trên thi đấu thì họ đều không thể hiện được điểm mạnh của mình. Và một lần nữa thì đội tuyển U23 của Uzbekistan, chúng ta biết rồi, cách đây 2 năm thì họ là đương kim vô địch. Thế nhưng đến giải đấu lần này, mặc dù họ thi đấu rất là hay, thế nhưng ở những cái trận đấu quan trọng nhất, những trận đấu khó khăn nhất, những trận đấu mà đòi hỏi về sức mạnh, về tinh thần thì họ lại không có được. Họ bỏ lỡ rất là nhiều các cơ hội trong trận đấu gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út ở bán kết, cũng như trong cái trận gặp đội giải ba gặp đội tuyển Úc. Và trong trận chung kết của giải U23 châu Á thì đội tuyển Hàn Quốc gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út, đây cũng là một trận đấu rất là căng thẳng, nhưng một lần nữa đội tuyển Hàn Quốc đã vượt qua được các cái khó khăn và họ giành chiến thắng với tỷ số là 1-0. Và theo có thể nói là đội tuyển Hàn Quốc xứng đáng là ngôi vương của U23 bóng đá châu Á. Và theo tôi nghĩ với đà này và với đứa cầu thủ U23 này, nếu như đội tuyển Hàn Quốc vẫn tiếp tục gìn giữ được cái lối chơi thì có thể nói là trong 3 đến 5 năm tới thì đội tuyển Hàn Quốc sẽ thống trị bóng đá châu Á, bởi vì họ đang có một cái lứa cầu thủ có thể nói là cực kỳ đồng đều và thi đấu cực kỳ nhuần nhuyễn. Và tôi hy vọng rằng nếu như các quý vị có theo dõi giải đấu U23 hoặc là có xem đội tuyển Hàn Quốc thi đấu thì cũng sẽ đồng ý với tôi như vậy.
Vâng, và hy vọng là Hàn Quốc với sức mạnh của mình và sự bền bỉ và một cái nền tảng vững chắc cho World Cup sẽ đại diện tốt cho châu Á ở các giải đấu lớn, và họ sẽ đi xa hơn như những gì mà họ đã từng làm được cách đây 18 năm ở World Cup 2002. Và tạp chí thể thao tới đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio, và một lần nữa xin chúc mừng năm mới các quý vị thính giả SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.